Trục thứ năm, thế nào là đọc kinh Mân Côi cách thánh thiện? Bông hồng 41, phải có tâm hồn trong sạch. Không phải do đọc kinh nhiều, nhưng nhờ lòng sốt sắng cầu nguyện mà ta làm vui lòng Chúa và được Ngài yêu thương. Chỉ đọc một kinh kính mừng cho sốt sắng sẽ có công phúc hơn là đọc 150 kính mừng cách hững hờ. Hầu hết các người công giáo đều có lần chuỗi Mân Côi 10, 50, hoặc chuỗi 50, hoặc ít ra vài chục kinh kính mừng. Vậy tại sao có rất ít người sửa mình, bỏ đàng tội lỗi và tấn tới về các nhân đức? Phải chăng vì họ đã đọc kinh Mân Côi chưa đúng cách? Vậy chúng ta hãy xem thế nào là cách lần chuỗi Mân Côi đẹp lòng Chúa và có sức giúp chúng ta nên thánh thiện hơn. Trước hết, người đọc kinh Mân Côi phải ở một trong tình trạng có ân sủng, hoặc ít là có quyết tâm muốn ra khỏi đàn tội lỗi. Bởi vì khoa thần học dạy ta rằng những việc lành phúc đức và những lời cầu nguyện được thực hiện trong tình trạng mất tội trọng đều là những việc lành chết, không thể làm vui lòng Chúa và không đáng được sự sống đời đời. Theo ý đó, sách Huấn Ca có lời rằng: lời tôn vinh Thiên Chúa không phát ra từ miệng kẻ tội lỗi. Lời chào của Thiên Thần cũng như lời kinh của Chúa Giêsu không thể đẹp lòng Chúa khi phát ra từ miệng người tội lỗi không thống hối. Chúa Kitô đã nói: dân này tôn kính ta bằng môi, còn lòng nó thì ở xa ta. Có thể hiểu như Chúa nói rằng những người này gia nhập hiệp hội Mân Côi, họ đọc kinh Mân Côi mọi ngày mà không muốn ăn năn hối cải. Họ chỉ tôn kính ta bằng môi, còn lòng họ vẫn ở xa ta. Tôi nói, hoặc ít ra họ phải có quyết tâm ăn năn hối cải. Bởi vì nếu nhất thiết phải ở trong tình trạng ân sủng, lời cầu nguyện mới được Chúa lắng nghe, thì sẽ phải kết luận rằng những người đang mắc tội trọng không nên cầu nguyện gì hết, trong khi họ cần phải cầu nguyện hơn cả những người công chính. Đó là một sự sai lầm đã bị giáo hội lên án. Bởi vì nếu thế, chúng ta sẽ khuyên những kẻ tội lỗi đừng đọc kinh Mân Côi nữa. Nếu họ cố tình sống trong tội lỗi, không muốn hối cải mà cứ gia nhập hiệp hội Mân Côi, cứ lần chuỗi Mân Côi, thì họ sẽ tự liệt mình vào số những kẻ sùng kính giả, những kẻ đạo đức giả. Trên mình mang áo đức bà, tay cầm chuỗi Mân Côi, miệng họ kêu kính mừng Maria, nhưng tội lỗi của họ vẫn đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá, xé nát thân xác Ngài cách độc ác. Và như vậy thật là thảm hại. Từ trong lòng những hiệp hội rất thánh thiện của mẹ Maria vẫn có những kẻ xa hỏa ngục. Chúng tôi tha thiết khuyên mọi người đọc kinh Mân Côi. Người công chính hãy đọc kinh Mân Côi để tiến tới và luôn vững vàng trong ân nghĩa của Chúa. Kẻ tội lỗi hãy đọc kinh Mân Côi để được ơn thoát khỏi đàn tội. Thiên Chúa cấm chúng ta khuyên kẻ có tội vịnh vào sự che chở của Đức Mẹ để che giấu tội lỗi mình. Đừng bao giờ biến kinh Mân Côi thần dược chữa lành mọi tật xấu thành mọi thứ thuốc độc giết linh hồn. Đức Hồng Y Hugo, một nhà thông thái, đã nói: phải trong sạch như các thiên thần, để ra trước mặt Đức Mẹ và kính chào Mẹ bằng lời chào của Tổng lãnh Thiên Thần. Một hôm, Đức Mẹ tỏ ra cho một người có đời sống dâm dục nhưng vẫn giữ thói quen lần chuỗi Mân Côi hằng ngày. Thấy những cây xanh tốt tươi đặt trong một chiếc giỏ dơ nhớp, người đó có vẻ kinh tởm giỏ trái cây. Và Đức Mẹ liền nói với người đó: đó là cách con phục vụ mẹ. Con dâng mẹ những bông hồng xinh đẹp trong một giỏ nhơ nhớp thối tha. Con thử nghĩ mẹ có vui nhận hay không?